Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long Almonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 28 tháng 11 năm 2009, nhân dịp lễ tạ ơn, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng của David Quách với tựa đề Cái bánh cá với lời thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Morning everyone. Kính chào buổi sáng mọi người.
When it comes to Thanksgiving,
khi mỗi lần chúng ta đến cái ngày lễ tạ ơn,
and when we talk about food and Thanksgiving,
chúng ta nói về cái thức ăn ở trong những ngày lễ tạ ơn này.
The first thing on everyone's mind is turkey.
Điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là con gà tây, phải không?
But today I'm not going to be talking about turkey.
Ngày hôm nay tôi không nói về con gà tây, nhưng mà tôi nói những điều khác.
But I'm going to be talking about a fish sandwich.
Tôi nói về vấn đề mà bánh mì chả cá.
Now you might be thinking to yourself,
quý vị có thể mà tự nghĩ rằng,
what does a fish sandwich have to do with Thanksgiving?
Cậu bánh mì chả cá có liên quan gì với vấn đề mà lễ Thanksgiving?
Because turkey is special.
Nhưng mà cái gà tây nó đặc biệt lắm.
You know, and with a fish sandwich, it's only two pieces of bread.
Nhưng mà nói vấn đề mà chả cá thì chỉ có hai miếng bánh mì.
A piece of fish.
Kẹp lại miếng chả cá thôi.
And sometimes some cheese and tartar sauce.
Đôi khi cũng có miếng miếng cheese hay là những miếng bơ gì trên đó.
Turkey usually only buy at special times of the year.
Nhưng mà con gà tây chỉ mua chỉ một lần một năm mà đặc biệt mà thôi.
But a fish sandwich you can get anytime.
Nhưng mà có bánh mì chả cá quý vị có thể mua bất cứ lúc nào.
However, I'd like to convince you today that there is power in a fish sandwich.
Nhưng mà tôi cho quý vị biết ngày hôm nay nó có cái quyền lực ở trong bánh mì chả cá, quý vị có biết không?
The story that we're going to talk about today.
Và câu chuyện tôi xin chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
Is Jesus' miracle with the five loaves and two fish?
Sự phép lạ về năm mẩu bánh và hai con cá.
As you saw from the skit,
quý vị đã thấy qua cái vở kịch ngắn,
that Jesus used the bread to feed thousands of people.
Đức Giêsu dùng thức ăn ít đó mà đã cho biết bao nhiêu ngàn người ăn.
The Bible records that there are about 5,000 men.
Và chúng ta nghe câu chuyện trong Kinh Thánh là có 5,000 người đàn ông.
So if you include the women and the children,
nếu mà chúng ta cộng với người vợ và con cái nữa,
there are probably easily at least 15 to 20,000 people that
day. Có thể từ 15 cho tới 20,000 người ăn cái bữa trưa hôm đó.
What's very interesting about this story to me,
cái câu chuyện này rất ngạc nhiên và nó đã cho tôi một cái ý niệm rất hay.
That this is one of the few miracles in the Bible.
Đây là ít khi mà có những cái câu chuyện pháp lạ như thế này trong Kinh Thánh.
That's recorded in all four books of the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John.
Được ghi chép trong bốn sách Phúc Âm.
So there must be some great importance to this story.
Cho nên chúng ta thấy rằng chắc có điều gì rất quan trọng mà Đức Chúa Giêsu muốn ghi vào bốn sách Phúc Âm cả.
So the fish sandwich I'm going to talk about today is not the one that you buy at McDonald's.
Ở đây chúng ta không nói vấn đề mẫu mì chả cá mà quý vị mua tại McDonald's.
But more about loaves of bread and the fish you catch from the sea fresh.
Nhưng mà nói vấn đề mà ổ bánh và hai con cá được ghi chép trong Thánh Kinh.
Please turn to John chapter 6.
Quý vị cùng với tôi là có trong Kinh Thánh ở trong Văn đoạn 6.
John chapter 6 verse 5 is the
Văn đoạn 6 câu số 5.
In the New Testament.
Bắt đầu câu số 5 và trong sách Văn, trong sách Tin Lành Văn thuộc về Tân Ước, đoạn 6 câu số 5.
So we're going to read from verse 5 through 13.
Chúng ta sẽ đọc từ câu số 5 đến câu số 13.
Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?"
Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?"
But this he said to test him, for he knew himself what he would do.
Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ ngài đã biết điều ngài sẽ làm rồi.
Philip answered him, 200 denarii, which is about 9 months worth of wages back then.
Philip thưa rằng là 200 denarii là khoảng chừng 9 tháng trời làm việc.
Worth of bread is not sufficient for them that every one of them may have a little.
Không đủ phát cho mỗi người một ít.
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him,
Một môn đồ là Andre, em của Simon Phêrô thưa rằng:
There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many?
Đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này thì ngàn ấy có thấm vào đâu?
Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000.
Đức Giêsu bèn phán rằng: Hãy truyền cho dân chúng ngồi xuống, và trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000.
And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted.
Đức Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi, Ngài cũng lấy cá phân phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.
So when they were filled, he said to his disciples, "Gather up the fragments that remain so that nothing is lost."
Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào.
Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten.
Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ.
Now there's a lot that we could say about this story.
Chúng ta có thể nói rất nhiều qua câu chuyện này.
But I would like to focus on the boy who actually brought the bread.
Nhưng mà tôi muốn chú trọng vào một đứa con trai đó, đứa trẻ đó mà đã đem 5 cái bánh và 2 con cá.
I find it very interesting that out of all the people that were present.
Và tôi khám phá rằng đó là tất cả những người có mặt ở đó.
That only the boy.
Chỉ có đứa con trai đó
was willing to share.
Và sẵn sàng chia thức ăn của mình cho những người khác.
I mean, if the disciples made the call for people to bring bread and fish to share.
Nếu mà môn đồ mà kêu gọi có ai có những thức ăn gì mà có thể mà chia sẻ không?
And if they gathered, say, 100 loaves of bread and 40 fish.
Nếu mà có thể mà lượm được khoảng chừng 100 ổ bánh hoặc là 40 con cá chẳng hạn.
That would still be an amazing miracle Jesus could perform.
Nhưng mà dù sao đi nữa, đó là cái sự phép lạ rất ngạc nhiên của Đức Chúa Giêsu.
But yet only the boy was willing to share.
Nhưng chúng ta khám phá rằng chỉ có một đứa con trai trong mấy ngàn người đó mà muốn chia sẻ mà thôi.
So today I'd like to share with you lessons that I think we can learn from this boy.
Chúng ta ngày hôm nay chú trọng với đứa con trai đó mà chúng ta học được điều gì qua đứa trẻ này.
Okay, first of all, the boy had a spirit of giving.
Thứ nhất là đứa con trẻ này đã có tấm lòng muốn dâng hiến và tấm lòng cho người khác.
You heard in the opening scripture that Jesus said it is more blessed to give than to receive.
Chúng ta đã nghe qua mấy đoạn kinh vừa mới đọc là nói rằng ơn phước được cho hơn là nhận lãnh.
Also, Paul the apostle wrote in his letter to the Corinthians.
Và sứ đồ Phaolô cũng đã viết một lá thư cho hội thánh ở Corinto.
That we should give cheerfully without reservation.
Và chúng ta sẵn sàng cho mà không phải ngần ngại.
Yet, in all honesty, most people find it hard to give.
Và thật sự ngày hôm nay chúng ta đã biết rằng rất khó mà tìm cách để cho hay tặng cho người khác.
The spirit of giving is best illustrated in the widow who put in 2 mites into the treasury.
Và cái điều rất quan trọng chúng ta còn nhớ câu chuyện là qua một câu chuyện mà dâng hiến là một người đàn bà kia đã dâng 2 đồng bạc.
One day Jesus was watching people just put money into the treasury for offering.
Một ngày kia khi mà ở trong một cái nhà thờ đó, Đức Giêsu đã thấy một số người dâng hiến.
And he saw all these people put in money old and young.
Ai người lớn tuổi cũng như trẻ tuổi bỏ tiền rất nhiều ở trong một cái bao thư.
And some people made a big show of how much money they put in.
Và những người mà bỏ ngoài rạc đó cho ai cũng biết hết, biết rằng mình cho rất nhiều.
However, this widow, she put in 2 mites.
Nhưng mà người đàn bà này chỉ có 2 đồng mà thôi.
Which is probably less than 50 cents by today's money.
Có thể là ít hơn 50 xu ngày hôm nay.
Yet Jesus said that she had the best spirit and gave the most out of all the people that day.
Nhưng mà Đức Giêsu mở miệng nói rằng người đàn bà này cho tiền nhiều hơn bất cứ ai trong phòng đó.
It is because she had a willing heart and a desire to help the God's work that she gave, even though it was hard on her.
Chúa nhấn mạnh rằng là khi tấm lòng mình cho hết cả tấm lòng, đó là cái điều rất ân phước.
And this spirit of giving is independent whether you have money or not.
Tấm lòng này không phải là do cái điều kiện mình có bao nhiêu tiền hay là tiền, nhưng mà có đo cái tấm lòng của mình dâng hiến như thế nào.
When I was in grad school many years ago,
khi mà tôi còn đi học nhiều năm về trước,
I had a conversation with a friend who was a medical school student.
Và tôi đã nói chuyện với một người học sinh học về bác sĩ.
And for some reason he wanted to talk to me about tithing.
Và ông một người anh chàng đó nói về vấn đề tiền phần 10.
And he said, David,
và nói David,
you know we're both students, right?
Và anh cũng biết là chúng ta là chỉ một người thanh niên đang đi học mà thôi.
I said, yes, I know.
À, đúng đúng, tôi biết mà.
It's so hard to give money.
Rất khó mà chúng ta có thể mà cho tiền, phải không?
I'm studying 60 hours a week.
Tôi học phải 60 tiếng một tuần.
I work part-time just to make it.
Và tôi làm việc bán thời gian để có thể sinh sống được.
I'm eating a cup of noodles every day.
Và tôi ăn mì gói hàng ngày để cố gắng mà học xong ra trường.
Do you think God will understand if I don't give him 10%?
Mà anh có nghĩ rằng Chúa đâu có ngại ngùng gì mà nếu mà mình không dâng 1/10 cho Chúa, phải không?
I just told him that God knows your heart.
Và tôi nói rằng Chúa biết tấm lòng của mình.
But the funny thing is,
cái điều rất buồn cười như thế này.
10 years later,
10 năm sau,
after we both graduated,
sau khi hai chúng tôi đã ra trường,
and have our careers going on,
và có một công việc làm rất tốt,
this same friend of mine was want to talk to me about tithe again.
Cũng người bạn đó cũng đến cùng với tôi nói về vấn đề phần 10 nữa.
And he told me, David,
nói David,
I make $200,000 a year now.
Bây giờ tôi làm khoảng chừng 200,000 một năm lận.
Do I really have to give 20,000?
Thật sự tôi cần phải cho tới 20,000.
That's a lot of money.
Cái đó nhiều tiền lắm mà, phải không?
You know I have a mortgage, a car payment, wife and kids.
Tiền xe cho nuôi vợ con nữa mà.
Do you know how much diapers are alone?
Quý vị biết cái tiền mà tả mà không biết bao nhiêu không?
Do you think God would understand?
Anh không nghĩ là Chúa hiểu được tấm lòng của mình sao?
If I gave a little bit less.
Cho nên có thể cho ít hơn.
Maybe I just put $10 or $20 in the offering plate.
Nó có thể khoảng nhìn 10 đồng, 20 đồng là.
I mean, everyone else only gives a dollar, so I think that makes me pretty good, right?
Nếu mà mỗi người cho 1 đồng, tôi cho 20 đồng chắc cũng đủ rồi, phải không Chúa?
So you can see, it doesn't matter whether you're rich or poor; it's just whether you have the spirit of giving.
Cho nên không phải là chúng ta có ít hay có nhiều, nhưng mà chúng ta có tấm lòng hay không.
And this is what the boy exhibited when he shared the bread.
Khi mà đó là cái đứa con trai nó không phải có nhiều, nhưng mà nó có tấm lòng dâng hiến.
Also, the second lesson we learn is that the boy, he listened to the words of Jesus and he applied it to his life.
Và cái điều rất quan trọng kế tiếp là chúng ta có áp dụng những gì chúng ta học hay không, và đứa con trai đã áp dụng điều đó.
I mean, I can sit in the front pew every week at church.
Tôi có thể mà ngồi ở trên băng ghế đầu tiên ở trong nhà thờ.
And listen to the words of Pastor Vin.
Tôi có thể mà nghe một sư giảng.
And I can read the Bible every Saturday for 3 hours.
Tôi có thể mà trong cái ngày thứ bảy chúng tôi có thể đọc kinh thánh 3 tiếng đồng hồ.
But if I don't apply it to my life,
nếu mà tôi không áp dụng trong cuộc sống,
yeah, just what would the point be?
Như vậy là cái ý nghĩa mà mình học được là ý nghĩa gì?
Let's turn to Psalms chapter 119.
Chúng ta hãy đặt cái trong sách ở trong sách Thi Thiên 119 câu 105.
So Psalms chapter 119 verse 105.
Ở trong Thi Thiên 119 câu 105.
Okay, so Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path.
Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
So a lamp is only as good if we use it.
Ánh sáng không có hữu ích gì nếu mà chúng ta không dùng nó.
Because if we know that we have a lamp but we decide to walk in the darkness, how does the lamp benefit us?
Nếu mà chúng ta có ánh đèn đó mà chúng ta tiếp tục đi trong bóng tối thì ánh đèn đó hữu ích gì cho chúng ta?
In when Jesus told the parable of the good Samaritan.
Khi mà Đức Giêsu đã kể một câu chuyện là một người đàn bà Samari.
There was a Jewish man who got attacked by robbers, beaten and left for dead.
Một người Do Thái đã bị đánh đập và gần sắp chết.
As he lay there, a priest saw him as the priest was walking down the road.
Khi mà anh chàng đó nằm ở đó và sắp chết như vậy thì gặp một thầy tế lễ đi ngang qua.
So when the priest saw him, he just walked to the other side of the road and kept walking.
Mà ông thầy tế lễ đã thấy điều đó mà cũng vẫn tiếp tục đi ngang qua đi.
Then when a Levite came by.
Rồi người Lê Vi cũng đi ngang đi tới đó nữa.
He saw the Jewish man, he actually walked up and looked at him.
Và thấy cái người Do Thái đó mà nhìn vào cái người Do Thái đang bị tướng cướp khác đánh đập.
But then he kept walking.
Mà thấy điều đó cũng vẫn tiếp tục đi và bỏ qua.
However, a Samaritan.
Nhưng mà cái người Samari.
A person that the Jews thought were unclean.
Và người Do Thái cho người Samari là cái người mà ô uế.
That the Jewish people would not associate with the Samaritans because they would feel that they become unclean also.
Và người Do Thái sẽ không bao giờ mà liên hệ chung với người Samari vì sợ mình cũng trở thành ô uế luôn.
But he had compassion upon the Jewish man.
Nhưng mà người Samari rất ngược lại hơn hai người kia là có tấm lòng thương xót cho người Do Thái đó.
Bandaged his wounds.
Và cố gắng mà băng bó cho người đó.
And took care of him.
Và gìn giữ.
So of all the three people.
Và so sánh ba người đó thì chúng ta đã thấy điều này.
Even though the Samaritan.
Tuy rằng cái người Samari.
Might know the words of God the least.
Có thể mà biết được lời Chúa.
He practiced them the most compared to the other two.
Nhưng mà áp dụng lời Chúa hơn là những hai người kia.
So here what the act of the boy sharing his food that shows you that he wanted to apply it to his life.
Cho nên chúng ta thấy một đứa con trai đó nằm cái bánh phải của cá biết cách mà áp dụng những gì mà mình học được trong lời Chúa.
Also another point is the boy put Jesus ahead of his own needs.
Và điều thứ ba mà chúng ta thấy rằng á là đứa con trai này đặt lời Chúa hay là những nhu cầu của Chúa cao hơn là những nhu cầu của mình.
I'm sure the boy was hungry.
Và tôi biết rằng đứa trai đó chắc là rất đói khát trong cái bữa ăn đó.
And I'm sure that he knew that if he gave this food.
Và tôi nghĩ rằng khi mà đứa trẻ này mà cho đồ ăn á,
there's a good chance he might not get anything back.
Và chắc chắn là mình không có đồ ăn gì trả lại người mình hết nữa.
So let's turn to Mark chapter 9 verse 35.
Cho nên chúng ta hãy đọc kế tiếp để học cái bài học này là trong sách Mark.
So Mark chapter 9 verse 35 is in the New Testament.
Tên là Mark đoạn 9 câu
just after Matthew.
Câu số 5.
935. Yeah, 935.
Và đoạn 9 câu số 35.
So Mark 9:35. And he sat down and called the 12 and said to them, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.
Mark đoạn 9 câu số 35 nói rằng Ngài bèn ngồi kêu người 12 sứ đồ mà phán rằng nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.
But it's really hard to put the needs of others before the needs of yourself.
Đôi khi chúng ta thấy khó khăn là chúng ta đặt cái nhu cầu người đó quan trọng hơn là nhu cầu của mình.
In the Old Testament, there's a story about Elijah.
Quý vị nhớ cái câu chuyện về tiên tri Eli ở trong sách trong Cựu Ước.
He went to a widow's house during a time of famine.
Đến một người đàn bà quá bụa nghèo khổ đó.
And he asked for the widow, please give me some food to eat.
Và xin người đàn bà đó cho tôi thức ăn.
But the widow told Elijah, sir, I only have enough food to make one more piece of bread for my son and myself.
Người đàn bà nói rằng tôi chỉ có một tí bột và tí dầu để làm cái ổ bánh mì cho tôi và con tôi mà thôi.
We are going to eat this bread and then die.
Chúng ta chỉ có một bữa ăn thôi rồi chúng tôi chết.
But Elijah said, please make it for me first. And then you will not run out of flour or oil.
Rồi mới rằng thôi bây giờ thay vì mẹ con của chị thì bây giờ làm cho tôi bánh mì trước đi rồi sau đó còn bao nhiêu chị với con chị ăn sao.
So the widow listened to Elijah.
Rồi người đàn bà quá bụi đó thôi hệ mình tin cái tiên tri Eli mà Chúa đã sai đi.
And when she gave him the bread first.
Khi mà đã cho cái ổ bánh mì này cho tiên tri Eli.
She found that the bin of flour and the jar of oil was full.
Mà sau đó khám phá ra ở trong nhà bếp là thấy một cái hũ bột hay là dầu càng ngày càng nhiều, thấy rất ngạc nhiên.
So she had enough for herself and her son.
Và đủ cho mẹ con ăn.
But for the rest of the famine, which was like at least a year.
Và cho tất cả gia đình trong trọn một năm.
Ellen G. White wrote that.
Bà Ellen G. White đã viết một điều này.
If the widow did not show faith.
Nếu một người đàn bà quá đó mà không cho không 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 có tỏ đức tin của mình.
And then she did not make the bread for Elijah first.
Và không làm bánh cho tiên tri Elian.
That the miracle would not have happened.
Và cái phép lạ đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I feel in the same way that my friend.
Tôi cảm giác thì người bạn của tôi cũng cùng hoàn cảnh đó.
He is missing out on a lot of blessings.
Và anh đã mất mát rất nhiều ơn phước của Chúa cho.
Because I believe God helped put him through medical school.
Và tôi tin tưởng rằng Chúa đã ban phước cho anh đã có thể qua được trường y khoa.
And God gave him much possessions.
Và Chúa đã ban phước cho rất nhiều những đồ vật mà cần thiết.
But he wasn't able to see that God was able to give him so much more if he was willing to be faithful to God.
Nhưng mà anh không có niềm tin tới nỗi mà tin tưởng rằng Chúa còn cho nhiều hơn nữa.
Finally, the last point that we can learn is.
Và cái điều thứ tư mà chúng ta và điều cuối mà chúng ta học được.
Like the boy, we have bread available for us to eat.
Và giống như người con trai đó, chúng ta có thể đủ thức ăn hàng ngày mà có thể ăn.
And bread to give to others.
Và thức ăn đó có thể mà chia sẻ cho người khác.
Please turn to John chapter 6 verse 35.
Chúng ta hãy trở lại trong sách Giăng đoạn 6 câu số 35. Giăng đoạn 6 câu số 35.
So John chapter 6 verse 35 in the New Testament.
Và câu số 35 được viết như thế này.
And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst.
Giăng đoạn 6 câu số 35 nói rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát.
God gave his only son.
Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một con một duy nhất.
As an ultimate thanksgiving present to us.
Và ban phước chúng ta trong cái dịp lễ tạ ơn này.
To die for our sins.
Và chết cho chúng ta.
That we may have a chance at eternal life.
Chết cho tội lỗi chúng ta để chúng ta có được sự sống đời đời.
All we need to do is eat the spiritual bread that Jesus offers us.
Chỉ chúng ta ăn thức ăn thuộc linh này thì chúng ta mới có sự sống đời đời.
So I encourage those of you that who do not know Jesus yet.
Và tôi kêu gọi quý vị nếu ai chưa biết được lời Chúa hay là chưa ai biết được Chúa Giêsu.
To please seek him out.
Hãy tìm kiếm.
Also for those of you who already accepted Jesus in your life.
Và cho những ai mà đã chấp nhận Chúa trong cuộc sống của mình.
You each have a piece of bread that you can give to someone else.
Quý vị đã cũng có đủ thức ăn có thể mà dâng cho người khác.
Sometimes people feel that they don't have talents.
Ở đôi khi có những người nghĩ rằng tôi không có những cái ta lăng gì trong cuộc sống.
But what you have is good news that you can share to someone.
Nhưng mà tất cả những gì chúng ta có thể chia sẻ niềm vui đó cho người khác.
I remember when I finally graduated from pharmacy school.
Tôi nhớ khi mà tôi ra được cái trường dạy về thuốc tây.
And I got the letter telling me that I passed.
Và tôi nhận được lá thư nói rằng tôi đã đậu rồi.
I was so excited.
Tôi mừng rỡ vô cùng.
I called every single one of my friends.
Tôi nói cùng tất cả mọi người bạn của tôi.
I told them, guess what?
Rồi anh có biết gì không?
I made it.
Tôi đã làm xong rồi, tôi đậu rồi.
And I even called friends I haven't talked to in 2 years.
Tôi cũng gọi những người mà tôi chưa từng nói chuyện cả 2 năm nữa.
And I wanted to share the good news that of my graduation and passing the exam with everyone.
Tôi chia sẻ với tất cả mọi người mà tôi đã đậu.
So how much more is the good news of Jesus?
Thưa ông bà anh chị em, cái sự vui mừng mà chúng ta biết Đức Chúa Giêsu đã hiến dâng đời sống mình cho chúng ta đó, đó là một sự tin mừng vĩ đại như thế nào?
So I'd like to close with a final story.
Và tôi muốn chấm dứt một cái câu chuyện này.
This is the story of Bob.
Ở đây câu chuyện về một anh chàng tên là Bob.
Bob was an accountant.
Bob là một người kế toán.
He lived a very simple life.
Sống một đời sống rất đơn giản.
In fact, he liked to wear the same suit to work every day.
Thật sự ăn mặc giống nhau mỗi ngày mà khi đi làm.
His wardrobe was all the same suit.
Và vấn đề ăn mặc quần áo cũng là màu giống nhau hết.
But Bob was also a very sincere Christian.
Nhưng mà ông là một cái người cơ đốc nhân rất tốt.
So one day Bob went to McDonald's for lunch.
Một ngày nọ anh đã đi đến vào McDonald's để ăn trưa.
And at McDonald's they had a sale on fish sandwiches.
Ở tại McDonald's thì quý vị cũng đã biết là có bánh mì chả cá đó.
It was filet of fish Friday.
Còn filet of fish đặc biệt trong ngày thứ sáu.
So it's only a dollar for a filet of fish.
Chỉ còn đồng trong ngày thứ sáu mà thôi.
So Bob went to McDonald's. He got a fish, some French fries, and a Coke.
Và tới đó là mua bánh mì chả cá, một cái ly nước ngọt và một số bánh, một cái giống như là French fries, là giống như khoai tây.
And as he was walking out,
khi mà anh đã bước ra khỏi tiệm đó,
he saw this homeless person outside.
Thấy một cái anh chàng vô gia cư nghèo nàn.
However, this homeless person didn't have a sign.
Cũng không có một cái bảng gì để xin tiền cả, theo anh chàng ngồi ngoài đường đó.
He wasn't begging for money.
Cũng không xin tiền ai cả.
He wasn't making a big scene or moaning in pain.
Không có kêu gọi người này kia nói là tôi đối khác, tôi cần tiền để sống.
However, he had a very intense and sorrowful expression on his face.
Nhưng mà vào cái khuôn mặt thấy buồn rầu và đau khổ.
And like I said, Bob he wanted. Oh, I forgot to tell you that Bob wanted to share the good news with someone.
Và Bob có tấm lòng muốn chia sẻ cái niềm vui này cho những người khác.
One of his prayers he prays night and day is.
Và có nhiều lần ông muốn cầu nguyện đêm và ngày.
Is God?
Nói rằng Chúa ơi,
please use me.
Hãy dùng con như thế nào đó.
I want to share the gospel with at least one person.
Cũng muốn chia sẻ về tin mừng này, tin lành này cho một người nào khác.
Use me in such a way that someone is saved.
Dùng con như thế nào để có thể giúp đỡ người khác để được sự cứu rỗi.
So when Bob saw that homeless person,
cho nên khi mà Bob anh chàng Bob thấy cái người mà vô gia cư đó,
his heart was touched.
Lòng động lòng thương xót.
But all Bob had with him was his fish sandwich.
Và anh có cái vấn đề mà cái bánh mì chả cá đó thôi.
And a piece of Bible literature that he keeps in his pocket.
Và cái tờ giấy truyền đạo đơn mà lúc nào cũng để trong túi mình, có dịp mà phát cho người khác.
So he goes to the homeless man.
Khi mà gặp cái người vô gia cư đó,
gives him a fish sandwich and a piece of Bible literature.
Cho anh nó bánh mì, ổ chấm mì chả cá đó, gì cái miếng truyền đạo đơn đó.
And he tells the homeless man, keep hope alive.
Nói rằng hãy nuôi niềm hy vọng đó.
The homeless man took the food and the Bible literature without saying anything.
Và cái người vô gia cư đó cứ lấy bánh mì đó và cái truyền đạo đơn đó và không nói gì cả.
And Bob walked away feeling a little foolish.
Và ông Bob đã đi ngang qua bỏ đi thì thấy mình làm một cái điều chắc không có đáng nể.
Bob wished he could thought something cooler, something better to say than keep hope alive. But that's all he could think of.
Bob trong lúc đó chỉ nghĩ rằng nói nêu niềm hy vọng thôi chứ không biết nói gì hơn cả.
So 10 years pass.
Sau 10 năm đã qua.
So Bob has been living his life peacefully, still praying that same prayer.
Và ông Bob đã tiếp tục cầu nguyện làm sao mà Chúa tiếp tục dùng mình.
But there was this new evangelist that was coming into town.
Và tự nhiên thấy có một cái chương trình truyền giảng và có một giảng sư đến ở trong một cái làng đó rất đặc biệt.
He was a powerful speaker.
Cái người giảng sư rất hùng hồn.
Who seemed to come out of nowhere.
Và không biết ở đâu tự nhiên tới giảng ở trong cái thành phố này.
His name was Pastor Jack and he was saving thousands of lives every week.
Ông mục sư đó là mục sư Jack đã cứu biết bao nhiêu cái ngàn linh hồn.
So when Pastor Jack came into town,
khi mà ông mục sư Jack đó đến một cái làng đó để giảng,
Bob went with some of his church members after work.
Và Bob rủ một người bạn mình đã đi nghe chương trình truyền giảng đó.
To attend this evangelistic meeting.
Sau khi việc làm đi tới đó để nghe chương trình ông giảng sư đó giảng.
Bob saw in Pastor Jack.
Bob thấy ông Jack, mục sư Jack này rất đặc biệt.
A model of what he wanted to be.
Và nó mong muốn mình giống như ông mục sư Jack đó.
Pastor Jack seemed full of the Holy Spirit.
Và ông mục sư Jack đó hình như là đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Able to tell anyone about Jesus.
Và nói cách hùng hồn nói về Đức Giêsu để cho họ có tìm được sự cứu rỗi.
Yet Bob hadn't done anything with his life and he felt sort of bad about that.
Nhưng mà ông Bob ngồi ở đó ông nói tại sao mà mình cầu nguyện mà Chúa không dùng mình giống như một sư Jack đó.
So Bob and his church friends got there early and Bob sat in the third row from the front.
Rồi ông Bob đó thấy cái chương trình giảng nó hay cùng với bạn mình ngồi khoảng những cái hàng ghế thứ ba cách xa người giảng sư đó.
And so Pastor Jack came out to the music.
Rồi, ông mục sư Jack ra sau khi bài hát đó, rất vui mừng.
Full of the Holy Spirit, ready to preach the good word.
Đầy dẫy Đức Thánh Linh để giảng một bài giảng rất quan trọng.
But as he scanned the crowd,
khi mà nhìn vào những người mà ngồi trong những băng ghế đó,
he stopped at Pastor. Pastor Jack stopped and looked at Bob straight in the eye.
Ủa nhìn cái tự nhiên thấy anh Bob đó và bắt đầu nhìn vào khuôn mặt ông.
Pastor Jack said, "I know you."
Mục sư Jack nói, "Ô, tôi biết anh Bob này."
And Pastor Jack told Bob, "Sir, please come up to the stage right now."
Ông mục sư Jack nói, "Anh Bob, hãy đến ở trên bục giảng này đi."
Now Bob was so scared.
Ô, ông Bob nó sợ hãi vô cùng.
It's like, what did I do?
Nó, ô, tôi làm gì đó?
And Bob was shaking as he was going up that stage.
Bob was sợ hãi bắt đầu đi từ từ lên cái bục giảng đó.
And Pastor Jack looked at Bob.
Ông mục sư Jack đó nhìn vào ông Bob.
And looked at the audience.
Và nhìn vào một số người đến nghe trong cái hội trường đó.
Because some of you may not know my story.
Nói rằng trong hội trường, quý vị không biết câu chuyện về đời sống của tôi phải không?
But this man here saved me.
Nhưng mà cái ông này đứng đây là ông đã cứu tôi.
Many years ago.
Nhiều năm về trước.
My life went into ruins.
Và đời sống của tôi bế tắc không còn đáng sống nữa.
I was in business with a friend.
Và tôi đã tham gia một cái công việc như người bạn.
And he took all the money and ran.
Và lấy tất cả tiền của tôi và đã chạy đi.
My fiance left me at the altar.
Và cái người mà tôi sắp cưới thì bỏ tôi một mình khi mà tôi muốn cưới gả cô.
And then my family was just falling apart.
Và cuộc sống tôi hình như là không còn gì cả.
I had been hurting so much.
Đời sống của tôi rất đau đớn.
And I lost everything.
Tôi mất tất cả.
And I had just about given hope in all of mankind.
Và hình như tôi không còn niềm hy vọng ở trong cuộc sống này nữa.
I lost my car, my house, everything.
Mất nhà cửa, mất xe cộ, mất tất cả.
I was living on the streets.
Và tôi sống ở ngoài đường đó.
Just wallowing in self-pity.
Và tôi thấy rất đau buồn.
But this man right here.
Nhưng mà có người đàn ông đứng đây nè.
He came to me.
Đến cùng với tôi.
Without me asking him anything.
Và biết rằng tôi không xin một điều gì cả.
He gave me food.
Và cho tôi thức ăn.
And more importantly, he gave me Bible literature.
Quan trọng nữa cho một tôi cái truyền đạo đơn.
And that literature showed me that God does care that I'm hurting.
Và trong cái truyền đạo đơn nói rằng Chúa quan tâm đến những người đau đớn giống như tôi.
And as everyone started clapping.
Rồi mọi người lúc đó bắt đầu mà vỗ tay.
Bob started crying.
Nhưng mà Bob bắt đầu ông khóc.
Because Bob just realized that.
Ông Bob mới phải khám phá ra một điều.
The prayer that he prayed so long.
Với lời cầu nguyện nó cầu nguyện rất lâu rồi.
Was already answered.
Chúa đã đáp lời từ lâu rồi.
And if Bob didn't give Jack that fish sandwich all those years ago.
Và khi mà Bob đó đã cho cái người vô gia cư đó, mục sư Jack đó bánh mì chan cá.
Jack would not have turned his life around to become a pastor.
Chắc là không, nếu mà không cho cái lúc đó đó thì ông mục sư Jack đó sẽ trở không phải là một sư giảng sư như thế.
And all those lives would not have been saved.
Và tất cả những cái ngàn người mà đến nghe giảng sẽ không được cứu.
So Jesus tells us that the righteous will feed and clothe him even though they do not know.
Và Chúa nói rằng những người công bình Chúa sẽ mặc áo cho họ tuy rằng họ không biết.
So I appeal to you today, brothers and sisters.
Tôi kêu gọi quý vị. Sáng hôm nay,
if Jesus is calling on your heart,
nếu mà Chúa kêu gọi trong tấm lòng của quý vị,
and asking you to give bread to someone,
và dâng hiến thức ăn của mình hay là gì rất quý giá cho người khác,
would you be willing to give?
Anh chị có cho hay không?
Thank
ông
you.
Bà có cho hay không? Cầu Chúa ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.